This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Nghệ thuật Sống và Chết. Và có mặt trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, Minh Dung xin được gửi lời chào đến chị Bích Vân và thầy Thông Hội.
Vâng, chào Minh Dung và xin kính chào tất cả quý vị. Bích Vân xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ thuật Sống và Chết. Và hôm nay có thầy Minh Hội cùng với Bích Vân để Bích Vân có những câu hỏi để hỏi thầy, và mong những cái câu trả lời của thầy sẽ giúp cho chúng ta sống an lạc hơn và hạnh phúc hơn. Con xin kính chào thầy Thông Hội.
Thầy Thông Hội xin kính chào quý thính giả của đài Radio Sài Gòn, và xin kính chào của Bích Vân cùng quý nhân viên của đài.
Thưa thầy, thưa quý vị, hôm nay đề tài mình muốn nói là gọi là xuân giác ngộ, nhưng mình muốn giác ngộ về cái khía cạnh nào thì Bích Vân hôm nay muốn nêu ra nói về dị đoan và mê tín. Thưa thầy, bình thường mỗi năm vào ngày Tết thì Việt Nam mình, ngoài những cái lễ cúng điếu và đi chùa hay đi nhà thờ, đa số dân người Việt của chúng ta dị đoan rất là nhiều. Thì Bích Vân nói thí dụ thầy, chẳng hạn như là Bích Vân nhớ là mình lúc còn nhỏ lớn lên là nói là ngày đầu năm mình không được quét dọn, hay là không có được cãi lộn với ai, lỡ như mà cái ngày đó mà mình làm những cái việc đó thì mình bị suy hết cả năm. Thì càng lớn Bích Vân càng thấy là cái suy nghĩ như vậy nó hơi có hại nhiều hơn có lợi thầy. Dĩ nhiên mình không nên cãi lộn thì cái đó là đúng, nhưng Bích Vân nói nó nguy hiểm là tại vì lỡ như cái ngày đó họ làm những cái chuyện đó thì trong cái tâm suy nghĩ của họ, họ nghĩ là cả năm họ bị xui. Thì mình làm thế nào để mình thấy được rõ ràng những cái dị đoan và mê tín nó có hại nhiều hơn là có lợi thầy? Cái đó là một cái thí dụ Bích Vân nêu ra. Một cái thí dụ nữa là đa số mình có những người mà họ đi chùa thì họ thích xưng xăm. Nếu như cái xưng xăm đó nó là một cái xưng xăm tốt thì có những người họ thấy tốt thì họ vui, nhưng có những người xưng xăm mà cái xấu, họ nghĩ là cả năm họ đều xui hết thầy. Thì Bích Vân cảm thấy nếu vì một cái lá xăm mà nó ảnh hưởng cả năm của mình như vậy thì nó thật là rất là khổ và buồn. Thì thầy có thể chia sẻ cái cách nào để tất cả chúng ta sống thấy rõ hơn để không có vì dị đoan mê tín mà nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống cả năm của chúng ta.
Kính thưa quý vị, thật ra cái câu hỏi của Bích Vân rất là hay và rất là thực tế. Bởi vì nếu mà nói đầu năm mà mình cãi lộn đi. Bởi vì khi mình cãi lộn á là ngay đó cái tâm tình của mình nó không tốt rồi, cái lòng của mình nó không vui rồi. Mà khi mà cái lòng mình nó còn vướng mắc, nó không vui á, mình chỉ ảnh hưởng ngay lúc đó, mình ảnh hưởng ngay lúc đó. Nhưng mà nếu mà mình chuyển được cái tâm tình của mình ngay lúc đó đó, thì cái niềm vui nó có mặt, những cái vướng mắc nó không còn nữa. Khi mà những vướng mắc nó không còn nữa, thì ngay khi đó mình rõ ràng, mình sáng suốt, mình đối xử với mọi người là tốt hơn, thì nó không ảnh hưởng tới cái nhân quả.
Yeah.
Mà không ảnh hưởng tới nhân quả thì đâu có nói tới cái chuyện mà nó ảnh hưởng gì. Chỉ có cái là nếu mà ngay khi mình cãi lộn á, cái tâm tình của mình nó không tốt, cái lòng mình nó còn vướng mắc, mà mình làm ảnh hưởng người khác, mình tạo nhân quả, mình tạo tội, mình nói những cái lời không hay, mình tỏ cái thái độ không tốt, mình làm những cái điều ác, thì cái đó là ảnh hưởng về sau, cái đó là chắc chắn đúng. Nhưng mà cái đó là do chính cái nội tâm mình, chứ không phải do cái gì bên ngoài hết.
Dạ.
Thành ra mình không có thể tin rằng mình làm, mình cãi lộn đầu năm mà cả năm mình cãi lộn hết đâu. Mình không vui hết đâu, mình gặp những hoàn cảnh xấu hết đâu. Sở dĩ mình đã gặp những hoàn cảnh xấu về sau đó là do những khi mình cãi lộn, mình gieo nhân quả, mình tạo tội, mình gieo nghiệp. Yeah. À, thành ra trong tương lai thì cái nghiệp báo nó tới, cái nhân quả nó tới, nó ảnh hưởng. Chứ không phải là do mình cãi lộn không mà nó có vậy đâu.
Yeah.
Cho nên đó, cái quan trọng là phải sáng suốt, mà phải nhận ra được. Còn cái chuyện mà si sân á, thì nó không phải do ảnh hưởng lá sân. Nhiều khi mình sinh cái sân tốt, nhưng mà suốt năm mình không có thấy tốt gì đâu.
Yeah.
Rồi nhiều khi mình sinh cái lá sân xấu, nhưng mà ngược lại, người đó sẽ nhận được những điều tốt. Cho nên cái điều này nó cũng không phải là do lá sâm, mà nó do ảnh hưởng tâm lý.
Yeah.
Khi mình nhận lá sâm xấu á, là tự nhiên mình không vui rồi. Mình không vui là mình buồn, mình sợ hãi, mình lo âu. Do cái tâm tình mình bị buồn, bị sợ hãi, bị lo âu đó, mà mình ứng phó mọi việc nó không có tốt, không có sáng suốt. Cho nên nó gieo ảnh hưởng từ ngay khi mình nhận lá sâm cho đến về sau, chứ không phải là do lá sâm.
Dạ.
Yeah. Do chính mình chứ không phải do lá sâm.
Dạ, yeah, do cái sự phản ứng của mình, phải không thầy?
Dạ, do cái phản ứng của mình, do cái ảnh hưởng cái tâm định của mình khi nhận cái điều xấu từ cái lá sâm.
Dạ.
Thành ra nếu mình tin vào cái lá sâm để mình cho rằng là cái lá sâm tốt, là mình sống tốt, là mình nhận được điều tốt, cái đó không phải. Nếu mà mình gieo nhân quả, mình tạo nghiệp, thì cái lá sâm tốt nó cũng vô ích thôi.
Dạ. Yeah. Thưa thầy, cũng như nhầm lúc mình có một cái thói quen đó thầy, thì nhầm lúc cái thói quen nó làm cho mình, bây giờ nói thí dụ là tin những cái dị đoan này, thì làm thế nào để chúng ta có một cái can đảm để chúng ta có thể bước ra những cái mê tín này thầy?
À, thưa cô Bích Vân, sở dĩ mà mình dị đoan, khi mà gọi mê tín á, mê tín có nghĩa là mình tin những cái mà mình không biết, thì những cái chuyện mê lầm nó xảy ra thôi. Nó giống như cái người sống ở trong bóng tối đó. Mà khi mình biết mình sống trong bóng tối, mình quờ quạng, mình đi khó khăn, mình làm việc khó khăn, mình đụng đầu này, đụng đầu kia, đụng đầu nọ, thì mình phải phát tâm mình bật cái ngọn đèn sáng lên. Tức là ngay khi đó đó, mình biết là mình đang sống trong tối, mình đang sống ở trong mê, thành ra mình phải muốn bật cái ngọn đèn sáng lên. Mà khi bật cái ngọn đèn sáng đó thì đó là phát tâm cầu giác ngộ. Mà phát tâm cầu giác ngộ có nghĩa là mình phát tâm, mình bật cái ngọn đèn sáng của nội tâm mình. Nhờ mình muốn bật cái đèn sáng của nội tâm, mà khi ngọn đèn nó sáng được thì mình mới thấy rõ ràng những cái gì ở trong nhà, tức là thấy rõ ràng những cái gì trong nội tâm mình. Mà khi mình thấy rõ ràng cái gì trong nội tâm mình, cái đời sống của mình nó sẽ chuyển đổi khác liền. Nó giống như cái người nhập tắt mà sống thì nó đủ, nó khó khăn, nó đủ chuyện á. Bởi vì khi mình nhắm mắt mình đi mà, làm sao mình không đụng cái này, đụng cái kia, đụng cái nọ được.
Yeah.
Rồi mình nhắm mắt mình làm việc mà, cho nên mình làm việc nó không tốt, cho nên mình sống không vui, mình ảnh hưởng tới những người thân của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh mình. Cho nên nếu mình biết là mình đang nhắm mắt mình sống, mình phải muốn mở con mắt ra. Đó là cái chỗ mình mở con mắt đó, là mở con mắt nội tâm đó. Nhờ mở mắt nội tâm á thì mình mới thấy được cái gì mình cần thấy, mình sống, mình làm được cái gì mình cần làm rõ ràng, sáng suốt, nghĩa là không ảnh hưởng đến ai mà làm vui với mọi người nữa.
Thưa thầy, để thầy có thể nói rõ hơn, hồi nãy thầy dùng cái chữ là bật cái ngọn đèn để cho nó sáng, và thầy cũng dùng cái câu là mở mắt nội tâm. Thì thưa thầy, những cái này thầy nói có nghĩa là thầy nói về mình có cái sự chánh niệm, phải không thầy? Tất nhiên mình cần phải biết mình đang làm cái gì, thưa phải không thầy?
Dạ, mình biết mình làm cái gì chưa đủ.
Dạ.
Mà mình á, trong mình nó có cái ánh sáng, trong mình nó có cái ngọn đèn. Mình biết mình làm cái gì, nhưng mà mình biết bật cái ngọn đèn đó lên nữa. Mình biết mình làm cái gì để mình tập trung lại. Nhưng mà nhờ tập trung lại đó thì mình mới biết, mình mới nhận ra là mình đang không có cái ngọn đèn sáng đó. Nhờ mình có cái ngọn đèn sáng đó thành ra mình làm việc càng rõ ràng. Cho nên cái chánh niệm là nó giúp cho mình cách để mình mở cái ngọn đèn thôi. Chứ không phải là sống chánh niệm là mở ngọn đèn. Sống chánh niệm mà nhiều khi mình chưa bật cái ngọn đèn nữa. Thành ra cái chánh niệm là nó giúp cho mình an ổn thôi.
Vậy thì làm sao mình làm những gì mỗi ngày để mình có thể bật cái ngọn đèn mỗi ngày sáng thầy?
Cái chỗ này đó, cái quan trọng là mình có muốn bật cái ngọn đèn đó hay không? Mình có nhận ra là mình đang sống ở trong bóng tối hay không? Và mình có nhận ra là mình đang sống trong bóng tối nó tai hại như thế nào hay không? Nó mất tự do như thế nào hay không? Nó quờ quạng như thế nào hay không? Đó là cái chỗ tai hại của sống trong bóng tối. Nhờ mình thấy rõ mình sống tai hại trong bóng tối, cho nên mình cầu mong bật ngọn đèn sáng lên. Chỉ bật cái ngọn đèn sáng lên được á thì mình mới thấy rõ ràng là mình đang làm cái gì. Đó là cái chỗ mà bật ngọn đèn sáng nội tâm đó. Đó là cái chỗ mà Đức Phật gọi là phát tâm cầu giác ngộ đó.
Đúng, tại vì nếu mà trong lòng mình không muốn thì cho dù làm cách mấy đi nữa mình cũng không có ra khỏi cái bóng tối, phải không?
Đúng rồi. Tại vì cái quan trọng là mình có muốn hay không thôi. Bởi vì khi cái gì thì rõ ràng là trong cuộc sống, những cái gì mình muốn á thì mình lao ra mình thực hiện hết trơn mà, phải không? Từ nhỏ tới lớn, quý vị coi nè, từ nhỏ tới lớn, những cái gì mình muốn có phải là mình thực hiện hết không? Mình muốn mua chiếc xe, mình muốn mua căn nhà, mình muốn đi học có mảnh bằng này bằng kia, mình muốn làm việc tốt, tất cả mình muốn mình đều thực hiện được hết. Cho nên cái muốn giác ngộ này đó, mình có muốn hay không thôi. Mà nếu mà muốn á thì mình phải thấy nó là quan trọng. Bởi vì khi thấy cái giác ngộ là quan trọng thì mình mới phát tâm muốn, mà muốn một cách chân thành, muốn một cách chân thực thì mới gọi là cầu giác ngộ. Cho nên gọi là muốn một cách chân thành thì gọi là cầu giác ngộ.
Thầy, khi mà thầy kể những cái này thì nó giống như cái trường hợp mà con thấy ở văn phòng con đó thầy, cũng như là có những người họ răng họ nó hư rất là nhiều, thì họ biết cách, mình hướng dẫn họ những cái cách để làm sao để sau này không bị như vậy. Có những người họ biết làm như vậy nhưng mà hình như họ không có thật sự muốn hết. Có nghĩa là khi họ trả lời răng họ vẫn bị vấn đề, bị bệnh nướu răng. Tại vì nói đơn giản là nhằm lúc mình khuyên là nên floss mỗi ngày ít gì cũng phải là 2 lần, và đánh răng thường xuyên. Nhưng mà khi mà họ, những người mà họ muốn thì trở lại răng rất là tốt. Còn những người không muốn, cho dù họ biết cách nhưng mà nó vẫn là hư. Thì con thấy cái mà thầy nói nó cũng quan trọng, là tại vì nếu mà mình muốn đi ra ngoài ánh sáng thì cái muốn nó phải có bắt đầu, phải không thầy?
Dạ, cái muốn nó phải bắt đầu. Cái muốn bật cái ánh sáng là đầu tiên, trước nhất. Nhưng mà muốn bật cái ánh sáng đó thì mình phải biết là mình đang sống trong bóng tối. Và mình thấy rằng cái tai hại của sống trong bóng tối như thế nào. Thì nhờ mình thấy cái tai hại trong bóng tối đó, cho nên mình mới muốn bật đèn. Nếu giống như mình bước vô trong một căn phòng tối, mình không thấy cái gì hết, hoặc là mình thấy mờ mờ những đồ vật trong đó. Thì ngay khi đó mình muốn cái gì? Có phải là mình muốn bật ngọn đèn lên không? Và mình thấy bật ngọn đèn lên là cần thiết.
Thưa thầy,
mình tìm cái công tắc mình bật.
Thưa thầy và thưa quý vị, ở trong cái truyền thống của người Thái đó thầy, có một cái dị đoan này con thấy cũng hơi lạ, là khi mà họ đi đám tang đó thầy, đi đám tang xong đó, khi mà họ về đến nhà, họ phải rửa mặt trước khi họ bước vô nhà. Thì con cảm thấy cái này nó rất là nguy hiểm, là tại vì khi mà lỡ như mình đi một cái đám tang về nhà mà nguyên cái khu vực đó nước nó cúp hết và không có ai có nước ở ngoài, thì không lẽ người ta sẽ ngồi ở ngoài mà cả mấy ngày trời trước khi vô, mà nếu như khi mà họ vô mà không rửa mặt thì họ nghĩ họ đem những cái xui vô trong nhà. Thì con thấy dị đoan này nó rất là nguy hiểm. Thay vì mình nghĩ là khi đi đám tang mình cầu nguyện thì đó là đem một cái năng lượng tốt cho cái người mất và cho những người còn lại và cũng là cho mình, thì như vậy nó là một cái điểm tốt khi mình bước vô nhà thì nó làm cho mình vui hơn. Nhưng vì cái suy nghĩ nó hơi ngược lại, nói đây là một đám tang là một điều xui, thì khi mà con thấy như vậy mình khó giúp người ta chuyển cái cách suy nghĩ đó, tại vì cái đó nó dùng dập trong cái tâm thức họ cả mấy chục năm nay. Thì nếu mà được thầy sơ sơ có thể nói thêm một tí xíu cái phương pháp nào ngoài ngoài cái sự là mình muốn và mình thấy được mình thực sự trong bóng tối, thầy có cái phương pháp nào sơ sơ để giúp chúng con để mình tỉnh thức giác ngộ ngày càng nhiều hơn, để cái sự dị đoan và mê tín nó càng ngày nó đi mất từ từ?
Cái đó, cái chuyện của Bích Vân kể thì nó cũng dính tới cái chỗ mà mình tin vào những cái tập tục, những cái truyền thống, những cái gì mà người xưa để lại đó. Bởi vì cái người Thái đó, họ tin vào cái chuyện đó, bởi là bởi vì chuyện nó từ có từ ngày xưa rồi, trong cái truyền thống tập tục của họ rồi. Cho nên khi mà họ không thực hiện cái điều đó, cái họ thấy trong lòng họ nó lấn cấn, nó không vui. Mà họ không thực hiện được, mà họ thấy lấn cấn không vui thì họ vô trong đám tang rồi thì họ mang cái niềm không vui tới cái đám tang liền. Thành ra họ mà khi mang cái chỗ tâm tối đó tới đám tang thì nó đâu có giúp gì cho được đám tang đâu. Mình phải mang cái tâm tình cởi mở, sáng suốt và thoải mái đến thì mới có thể là chia buồn được với người ta, có thể là an ủi được với người ta, thì mới là đúng là mình đi tới đám tang chứ. Nhưng mà cái người đó phải nhận ra là do mình bị cái khái niệm đó nó trói buộc, bởi vì tất cả những cái gì của mình làm đó, mình đều bị cái khái niệm nó trói buộc hết. Khái niệm của truyền thống, khái niệm của tập tục. Bây giờ để thầy kể cái câu chuyện mà ổ bánh mì này. Có cái gia đình đó, khi mà bỏ bánh mì vô trong microwave đó thì họ luôn luôn họ cắt hai cái đầu ra, cắt hai cái đầu của bánh mì rồi họ mới bỏ trong microwave cho nóng lên. Cái lò nướng giống với cái microwave, cái họ bỏ vô trong lò nướng á, thì họ cắt hai đầu của bánh mì. Thì đứa con nó mới lấy làm lạ, nó hỏi: ủa mẹ, tại sao mà mình cứ cắt hai cái đầu mình rồi mình mới bỏ vô trong lò nướng mà mình không có bỏ nguyên ổ? Cái người mẹ nói: cái này là hồi xưa là do mẹ của mẹ đó, tức là bà ngoại của con á, làm. Bây giờ mẹ thấy vậy rồi mẹ làm thôi. Cái rồi á, mà mẹ bà mới gọi điện thoại, bà hỏi người mẹ của bà, hỏi mẹ tại sao mà khi mình cắt bánh mình nướng bánh mì mình lại cắt hai đầu vậy? Thì bà mẹ của bà mẹ mới nói là cái đó là do bà cố của con hồi trước làm. Cho nên bây giờ mẹ rồi tới mẹ làm rồi mẹ rồi con bắt trước thôi. Cái người cháu đó mới gọi điện thoại hỏi bà cố, thì bà cố mới nói ra cái thời của bà cố đó là tại vì cái lò nướng nó ngắn mà cái ổ bánh mì nó dài, cho nên đó, khi mà bỏ vô nướng mới cắt hai đầu đó là do lý do cái lò nướng nó ngắn. Còn bây giờ cái lò nướng nó lớn rồi, cái ổ bánh mì nó vừa đủ mà làm sao phải cắt. Do mình tin vào những cái ngày xưa đó, rồi người trước làm người sau bắt chước mà không biết cái gì hết. Không biết cái nguyên nhân tại sao người ta làm. Nhưng những cái tập tục truyền thống của người xưa đó, ngay cái hoàn cảnh đó nó phải làm như vậy. Mà đến bây giờ cách đây đã bao nhiêu năm rồi, những mỗi ngày là mỗi mới, hoàn cảnh xã hội mỗi ngày một đổi mới, mỗi cải tiến, mà mình đem cái cũ mình áp lên cái mới. Do đó nó có nhiều cái lấn cấn nó xảy ra. Đó là cái
câu chuyện nghe hay thầy. Tất nhiên là gia đình này rất có phước tại vì bà cứu còn sống phải không thầy? Nếu như không thì cái cậu bé này cũng không có biết là lý do tại sao phải cắt bánh mì. Này nên cái này cũng gọi là
nguyên nhân.
Vậy là cái cậu bé rất thông minh. Thưa thầy, con rất cảm ơn thầy chia sẻ những cái câu hỏi mà con đã có cho thầy. Thời gian cũng không còn dài bao lâu. Tết sắp đến thì con cũng xin thầy có đôi lời chia sẻ thêm và những cách sống trước khi chúng ta chấm dứt chương trình thầy.
Trong cái mùa xuân này đó, thầy gọi là trong cái Tết Đinh Dậu 2017 thì thầy gọi là đón xuân giác ngộ. Bởi vì khi mình đón mình cái gì mà thầy gọi là xuân giác ngộ đó, là mình mở lòng ra, vì mọi người mình, rồi mình mở lòng ra mình cầu giác ngộ, mình mong muốn mình sống ở trong sáng suốt, mình sống ở trong an bình, mình sống ở trong cái thoải mái, mình sống ở trong cái chỗ hiểu mình hiểu người. Cái quan trọng là mình hiểu mình á, mình muốn hiểu mình thì mình phải rõ ràng cái nội tâm của mình. Mà mình muốn hiểu rõ ràng trong nội tâm của mình thì mình quay về mình tìm hiểu mình trước đi. Mà thường mình không hiểu mình, cho nên mình sống mình không hiểu mình thì lẽ nhiên mình không hiểu người. Mà mình không hiểu người mà mình nói là tôi biết cái người đó như thế này, tôi biết người đó như thế kia, tôi biết người đó như thế nào, thành ra cái chỗ đó là chỗ mình đoán thôi, mà mình đoán thì đâu đúng. Thành ra mình rõ ràng, mình rõ ràng ở chỗ mình hiểu mình. Nhờ mình hiểu tâm tình của mình hiểu được cái nội tâm của mình hiểu được những vướng mắc của mình hiểu được những cái hoàn cảnh của mình, cho nên từ đó mình mới cảm thông cho người. Mà từ chỗ mình cảm thông cho người đó, mình sống với người nó tốt hơn, nó mở lòng hơn, nó biết lắng nghe hơn, mà muốn rồi á, sống tiến hơn nữa, thì mình phát tâm mình mở ra con mắt nội tâm, tức là mình cầu giác ngộ đó, để mình sống ở trong sáng suốt, mình không còn bị nhắm mắt để mình sống nữa. Cho nên mùa xuân này thầy mới gọi là mùa xuân giác ngộ, có nghĩa là mùa xuân mình mở con mắt ra mình sống, để mình sống thoải mái cho mọi người. Cho nên đó là ý nghĩa của mùa xuân giác ngộ. Và mùa xuân giác ngộ này, trong mùa xuân giác ngộ này ở Suối Từ, ở miền biển Suối Từ, thầy có tổ chức những cái buổi pháp thoại đầu năm, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Và ngày đêm giao thừa thì thầy tổ chức lễ đón giao thừa và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mọi loài sống ở trong an lạc. Cho nên mùa xuân giác ngộ này thầy cầu mong cho tất cả mọi người hãy phát tâm quay về chính mình, nhận được cái sự sáng suốt ở nơi chính mình. Bởi vì ngay chính mình nó có cái ánh sáng, nó có cái ánh sáng rất là kỳ diệu mà Đức Phật gọi là ánh sáng giác ngộ. Cho nên mọi người sẽ chúc cho mọi người làm sao phát tâm bật ra được cái ánh sáng giác ngộ đó nơi nội tâm của mình, để mình sống an vui hơn, hạnh phúc hơn, thoải mái hơn. Mà một người làm được như vậy thì nhiều người làm được như vậy, một gia đình làm được như vậy, nhiều gia đình làm được như vậy, thì cả thế giới thầy tin rằng sẽ sống ở trong hòa bình, sống ở trong an lạc. Và thầy còn mong cho mọi người làm sao mà nhận ra được điều này, và muốn để mà sống hạnh phúc, an lạc, tự do, thoải mái và vui vẻ cho chính mình và cho mọi người.
Dạ, con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Và trước khi chấm dứt chương trình, Bích Vân cũng xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Và cũng không quên chúc cho quý vị mau tìm được mình là ai, mình không phải là ai, và môi luôn hé một nụ cười. Xin cảm ơn Minh Nhung và xin cảm ơn thầy và tất cả quý vị. Xin hẹn quý vị 2 tuần sau.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn thầy Thông Hội và chị Bích Vân rất nhiều. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào.